Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2019, toàn tỉnh thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Cùng với các địa phương trong cả nước, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức sách vở, trường Trung học cơ sở Nha Trang đã tăng cường dạy học lịch sử qua các chuyên đề riêng biệt theo hình thức sân khấu hóa và các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp, cũng như các hoạt động trải nghiệm tới các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Điều này đã giúp học sinh tiếp cận với những kiến thức lịch sử xã hội một cách tự nhiên. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm và sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với vấn đề an toàn thực phẩm. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có trên 13.000 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh dịch vụ ăn uống thực phẩm, trong đó có trên 5.000 cơ sở kinh doanh thực phẩm, trên 4.600 cơ sở dịch vụ ăn uống, gần 3.500 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm. Để bảo đảm an toàn trên địa bàn toàn tỉnh, ban chỉ đạo đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm đến cơ sở. Đến nay, 100% các cơ sở đã thực hiện các cam kết về điều kiện hoạt động theo đúng quy định pháp luật và bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm của tỉnh. Toàn tỉnh đã có gần 300 sản phẩm thực phẩm thực hiện tự công bố chất lượng theo quy định. Các cơ quan chuyên môn cũng đã tổ chức tập huấn cho gần 20.000 lượt người dân và chủ hộ sản xuất chế biến kinh doanh về lĩnh vực thực phẩm, kiến thức an toàn thực phẩm hàng năm. Các cơ quan truyền thông đã thực hiện trên 100 chuyên mục về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức trong toàn xã hội. Các ngành chức năng đã cấp xác nhận chuẩn kiến thức về an toàn thực phẩm, xác nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh cho trên 1.500 cá nhân và các tổ chức tham gia hoạt động sản xuất, lưu thông và dịch vụ liên quan đến thực phẩm mỗi năm. Bên cạnh đó, hoạt động thanh kiểm tra cũng được tăng cường. Trong 3 năm 2016-2017-2018, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 1.998 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 2,3 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tăng cường vận động, giám sát và đưa nội dung an toàn thực phẩm vào các quy ước, hương ước trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, cần tích cực xây dựng các điển hình cá nhân, tập thể, thực hiện tốt an toàn thực phẩm. Các ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng vùng thực phẩm an toàn và kết nối cung cầu. Thu hút đầu tư phát triển vùng thực phẩm an toàn theo quy trình sản xuất công nghệ cao bằng các cơ chế chính sách theo đặc thù địa phương. Các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp cần bám sát chủ đề của tháng hành động để xây dựng chương trình hành động cho cả năm.
Tính đến hết tháng 3, thu ngân sách do ngành thuế thực hiện được 2.834 tỷ đồng, bằng 24% dự toán năm được giao, bằng 93% so với cùng kỳ năm trước. Loại trừ tiền sử dụng đất được 2.360 tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2018. Ảnh hưởng lớn nhất khiến số thu 3 tháng đầu năm giảm hơn cùng kỳ và không đạt tiến độ thu bình quân cả năm là do nguồn thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm mạnh. Cụ thể, nguồn thu này trong quý 1 được xấp xỉ 639 tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm được giao, bằng 68% so với cùng kỳ năm trước. Sở dĩ chỉ tiêu này đạt thấp là do số nộp của công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên giảm mạnh. Trong 3 tháng nộp được 480 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước nộp được hơn 820 tỷ đồng. Một khoản thu khác cũng có số nộp thấp hơn cùng kỳ và không đạt tiến độ bình quân thu của năm là thuế bảo vệ môi trường được 104 tỷ đồng, bằng 18% dự toán năm, bằng 83% cùng kỳ. Có 3 khoản thu vượt tiến độ thu và cao hơn so với cùng kỳ năm trước, gồm thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương được 339 tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương được 15,4 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất được trên 473 tỷ đồng. Các khoản thu còn lại đảm bảo và vượt tiến độ thu bình quân trong năm nhưng giảm hơn so với cùng kỳ, gồm thuế thu nhập cá nhân được hơn 377 tỷ đồng, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được 102 tỷ đồng, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh được trên 497 tỷ đồng. Trong thời gian tới, ngành thuế tỉnh sẽ tập trung đánh giá, phân tích tình hình các chỉ tiêu thu, giao chỉ tiêu đến từng cán bộ, bộ phận nhằm hoàn thành số thu được giao, đẩy mạnh thực hiện thanh kiểm tra theo phương pháp quản lý rủi ro và chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm có nhiều rủi ro, đồng thời nghiêm túc thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế, nâng cao ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính về thuế.
Quý 1 năm nay, hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn ra sôi động. Các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa đa dạng về chủng loại, góp phần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong quý, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018, ước đạt 55.100 tỷ đồng. Trong dịp Tết Kỷ Hợi, để đảm bảo nhu cầu mua sắm của nhân dân, thành phố đã tổ chức 6 khu vực chợ hoa chợ Tết, chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra tại các trung tâm thương mại, chợ, các hộ kinh doanh trên toàn thành phố nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng cùng nhiều vi phạm khác. Qua đánh giá chung, trong tổng số 117 cơ sở được kiểm tra, đã có 98 vụ việc vi phạm bị xử lý, trong đó 9 vụ buôn lậu, 8 vụ hàng kém chất lượng, 33 vụ hàng giả, 6 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, còn lại là vi phạm về nhãn, giá. Tổng tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trên 746 triệu đồng.
Ban Thường vụ Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch số 3 ngày 29 tháng 3 năm 2019, vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2019. Theo kế hoạch, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có thể ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về tài khoản Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, mức vận động ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Đối với người lao động trong các doanh nghiệp, vận động ủng hộ tối thiểu một ngày thu nhập. Đối với các hộ gia đình, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, ủng hộ tùy theo khả năng. Ở các phường xã, tùy theo tình hình thực tế, ban vận động phường xã quy định mức ủng hộ phù hợp. Thời gian vận động cao điểm được tổ chức trong tháng 5 năm 2019. Ngoài thời gian vận động cao điểm, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố, đơn vị thường trực Ban Vận động Quỹ Nhân Đạo thành phố Thái Nguyên thường xuyên tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các đơn vị và các cá nhân. Quỹ Nhân Đạo của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên được tổ chức và hoạt động vì mục đích nhân đạo và phát triển cộng đồng, không vì lợi nhuận, nhằm phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, thương người như thể thương thân để giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người nghèo, về vật chất và tinh thần, giúp họ vươn lên hòa nhập cuộc sống cộng đồng. Rất mong các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường và nhân dân trên toàn thành phố hưởng ứng xây dựng Quỹ Nhân Đạo thành phố Thái Nguyên năm 2019. Mọi sự ủng hộ bằng tiền mặt gửi về phòng 48 tầng 5, trụ sở làm việc khối các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố, địa chỉ phố Đội Giá, đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, hoặc ủng hộ qua tài khoản Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3761-01035-680-91999 tại kho bạc thành phố Thái Nguyên.
Trong quý 1, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được giữ vững. Thành phố đã chỉ đạo lực lượng công an thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Kết quả trong quý 1 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra gần 140 vụ phạm pháp hình sự, tăng gần 30 vụ so với cùng kỳ. Bắt giữ gần 150 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 100 gram heroin, gần 900 gram ma túy tổng hợp, gần 200 gram ma túy dạng cỏ và thuốc viện, bắt 2 vụ 2 đối tượng buôn bán hàng cấm là pháo nổ, thu giữ hơn 100 kg pháo. Lập biên bản gần 2.100 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ gần 210 xe ô tô, hơn 550 xe mô tô và gần 1.340 bộ giấy tờ xe, thu trên 2 tỷ 600 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tai nạn giao thông xảy ra 13 vụ làm bị thương 6 người, chết 5 người, tăng 4 vụ, 2 người chết so với cùng kỳ. Trong thời gian tới, để đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo công an thành phố và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến đông đảo nhân dân, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đẩy mạnh quản lý cư trú và công tác phòng chống cháy nổ, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số và là cơ sở để hoạch định các chính sách phát triển của đất nước. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt cuộc tổng điều tra này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên.
Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật của tỉnh, nên thành phố Thái Nguyên là địa phương có địa bàn điều tra lớn nhất tỉnh, bao gồm 833 địa bàn điều tra với tổng số trên 1.000 hộ và trên 330.000 nhân khẩu, trong đó có 88 địa bàn đặc thù, gồm các cơ sở xã hội, khu ký túc xá, trường học nội trú, nhà ở công nhân. Với số lượng địa bàn điều tra lớn, nhưng quan điểm chỉ đạo của thành phố là không làm nhanh, làm ẩu, mà tập trung thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lập, không bỏ sót các thông tin quy định trong phương án tổng điều tra. Nói về điểm mới của cuộc tổng điều tra lần này chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin. Chị Nguyễn Thị Huyền, điều tra viên xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình điều tra này thì nó rất là thuận lợi cho các điều tra viên, không phải mang sổ sách giấy tờ nhiều, có thể cập nhật ngay chương trình ngay tại chỗ.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hầu hết các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đều hiểu và tích cực cung cấp thông tin phục vụ tổng điều tra dân số và nhà ở. Ông Nguyễn Duy Niết, tổ 21, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói.
Là chúng tôi luôn phải có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ mọi một vấn đề mà yêu cầu của tổ điều tra có yêu cầu đấy. Đối với từng người dân, chúng tôi phải cung cấp đầy đủ.
Theo ghi nhận, ngay trong tuần đầu tiên của cuộc tổng điều tra, hơn 200 hộ gia đình trên địa bàn đăng ký khai báo thông tin qua mạng Internet đã thực hiện xong. Hiện nay, sau 2 tuần ra quân, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành phỏng vấn thu thập thông tin đối với gần 70.000 hộ, đạt khoảng 65%. Riêng đối với các địa bàn đặc thù, thành phố phấn đấu hoàn thành 100% việc thu thập thông tin trước ngày 15 tháng 4. Đồng thời, việc kiểm tra giám sát chất lượng tiến độ của tổng điều tra vẫn được ban chỉ đạo các cấp thực hiện thường xuyên liên tục. Ông Trần Xuân Thưởng, Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng cho biết.
Chúng tôi chỉ đạo là điều tra viên phải đến tận nơi và phải điều tra nhanh, nhưng mà phải đảm bảo chính xác. Hàng ngày thì ban chỉ đạo đều có cái kiểm tra và đều có chỉ đạo. Khi mà có cái vướng mắc khó khăn thì sẽ phải báo cáo ngay để tìm cách tháo gỡ.
Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc trong triển khai thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thành phố Thái Nguyên cũng là địa phương được ban chỉ đạo tổng điều tra cấp tỉnh đánh giá cao. Ông Lê Quang Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, thành viên ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Và tôi cũng tin tưởng rằng với cái sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh cũng như thành phố thì cái cuộc điều tra này sẽ thu được cái kết quả tốt mà theo đúng cái yêu cầu mà chúng ta đặt ra từ ban đầu.
Theo quy định, giai đoạn thu thập thông tin phục vụ tổng điều tra dân số và nhà ở diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4. Nhưng với quyết tâm chính trị rất lớn, thành phố Thái Nguyên sẽ phấn đấu hoàn thành công đoạn thu thập thông tin sớm hơn so với quy định, làm cơ sở để thực hiện các bước tổng hợp số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số, nhà ở và là cơ sở để hoạch định các chính sách phát triển của đất nước.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, tăng cường dạy học lịch sử qua các chuyên đề riêng biệt theo hình thức sân khấu hóa và các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp, cũng như các hoạt động trải nghiệm tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong và ngoài địa phương là một trong những hoạt động được Trường Trung học Cơ sở Nha Trang tổ chức thường xuyên trong nhiều năm qua. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng chương trình dạy và học đối với bộ môn lịch sử.
Đã khuyên rồi, quân dưng vẫn chưa ngủ sao?
Thường quân vẫn chưa ngủ mà, đã nghe đi nhân giáo của thường quân, biết rằng thường quân đang yêu cố hương giá viết.
Đó là một buổi học chuyên đề ngoại khóa môn lịch sử có chủ đề Ngược dòng lịch sử vừa được diễn ra tại Trường Trung học Cơ sở Nha Trang theo hình thức sân khấu hóa. Trong chuyên đề, ngoài 3 phần thi lấy điểm dành cho 3 đội thi đại diện cho 3 khối 6, 7, 8 gồm màn chào hỏi, tự hào lịch sử dân tộc, mảnh ghép lịch sử. Ban tổ chức còn tổ chức 2 nội dung là hoạt cảnh lịch sử địa phương, lưu nhân chú, người con anh hùng và phần giao lưu với khán giả. Đặc biệt, phần giao lưu với khán giả được ban tổ chức dành nhiều thời gian và câu hỏi nhất để cho các em học sinh có thể trả lời các câu hỏi về kiến thức lịch sử mà mình đã được học. Những ánh mắt chăm chú theo dõi từng phần thi hay rất nhiều cánh tay giơ lên muốn được trả lời câu hỏi do ban tổ chức đưa ra, cũng như sự hào hứng của các em học sinh mỗi khi trả lời đúng câu hỏi đã phản ánh được không khí học tập môn lịch sử tại nhà trường. Nói về hiệu quả của chương trình học lịch sử qua các chuyên đề được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, em Nguyễn Thị Ngọc Anh, lớp 8A5, trường Trung học cơ sở Nha Trang cho biết.
Em thấy chuyên đề rất là hay và giúp cho em có thêm kiến thức về lịch sử và biết về vị anh hùng Lưu Nghiêm Chú của tỉnh Thái Nguyên. Và em mong là sẽ tham gia được nhiều chuyên đề bổ ích như thế này nữa.
Theo cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nha Trang cho biết, trước đây theo thăm dò, tỷ lệ học sinh lựa chọn và yêu thích môn lịch sử ở trong trường luôn ở con số rất thấp. Nhưng những năm học gần đây, tỷ lệ học sinh lựa chọn môn học lịch sử là môn học yêu thích đã tăng lên rất nhiều. Cá biệt có những khối lớp, tỷ lệ yêu thích và có hứng thú với môn học lịch sử đã đạt trên 60%. Số học sinh đạt kết quả khá giỏi ở môn lịch sử trong 3 năm trở lại đây so với các môn học luôn đạt trên 70%. Có được kết quả như trên là do nhà trường đã có nhiều phương pháp đổi mới với tất cả các môn học, trong đó có môn lịch sử. Bởi cũng theo cô Lan, muốn học sinh yêu thích môn học thì giáo viên phải là người truyền cảm hứng. Đối với môn học xã hội như môn lịch sử, thì việc xây dựng phương pháp dạy học để giúp học sinh nắm và hiểu được các sự kiện lịch sử cũng như các kiến thức liên quan đến lịch sử cần sự đầu tư nghiêm túc và sáng tạo. Vì vậy, nhiều năm qua, Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên dạy bộ môn lịch sử phải tìm tòi, đổi mới phương pháp, kỹ năng giảng dạy môn lịch sử trong nhà trường. Nội dung này cũng là một trong những nội dung gắn với các tiêu chí thi đua của nhà trường. Nhờ vậy, giờ học môn lịch sử trở thành quá trình tìm kiếm sự thật lịch sử. Học sinh được hướng dẫn đọc hiểu, giải mã văn bản lịch sử thông qua các kênh hình, kênh chữ, hiện vật lịch sử, để từ đó tái hiện quá khứ, nhận thức sự thật lịch sử, đưa ra suy luận, đánh giá về bối cảnh, nguồn gốc, sự tiến hóa của sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử, cũng như quá trình phát triển của lịch sử. Chia sẻ thêm về những kinh nghiệm trong quá trình nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử, cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nha Trang cho biết.
Trong thời gian vừa qua, nhà trường đã chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, trong đó đặc biệt quan tâm đến bộ môn lịch sử. Trước hết là các thầy cô giáo phải học cách dạy sao cho thật tốt, sau đó thì mới dạy học sinh cách học sao cho thật tốt. Kiến thức môn lịch sử trở nên gần gũi với các em học sinh hơn khi mà việc tổ chức các tiết học lịch sử ở ngoài trời tăng lên, gắn với các địa điểm, địa danh lịch sử. Ở trong các tiết học lịch sử thì các em học sinh được hóa thân vào những nhân vật lịch sử anh hùng, hoặc đơn giản chỉ là các câu hỏi, câu trả lời thông qua sách báo, thông qua trên mạng Internet. Và nhờ có cái việc đổi mới cái phương pháp dạy vào môn lịch sử mà các em học sinh đã tăng thêm tình cảm, tình yêu với bộ môn lịch sử rất nhiều.
Có thể nói, thông qua việc tổ chức các hoạt động dạy học môn lịch sử một cách đa dạng và phong phú với nhiều hình thức khác nhau ở trường Trung học cơ sở Nha Trang đã giúp học sinh phát huy năng lực sáng tạo trong học tập lịch sử, trở thành người đóng vai trò lịch sử hay người làm lịch sử để khám phá kiến thức lịch sử, vận dụng sáng tạo kiến thức vào các tình huống học tập và thực tiễn cuộc sống. Cũng từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn lịch sử, thông hiểu lịch sử và quan trọng hơn là biết kết nối lịch sử với hiện tại để hiểu rõ hơn về thế giới, về đất nước mà các em là những chủ nhân tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, để chủ động trong công tác phòng chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn, ngày 29 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 455 UBNZKT đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị 32 xã phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, phòng y tế, phòng giáo dục và đào tạo, phòng kinh tế, trạm chăn nuôi và thú y và Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu đúng về bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn, chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn, thực hiện phương thức sản xuất an toàn, hiện đại. Cơ quan chuyên môn, phòng kinh tế và trạm chăn nuôi thú y xây dựng tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng chống, tổ chức tập huấn, tuyên truyền về cách phòng và điều trị bệnh sán dây ở lợn cho các hộ chăn nuôi đầu mối. tuyên truyền để người dân hiểu đúng về bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn vệ sinh thú y của các lò mổ. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học thực hiện đúng các quy định vệ sinh trường học về an toàn thực phẩm, nhất là các cơ sở có bếp ăn cho học sinh, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn học sinh và phụ huynh, học sinh thực hiện ăn uống hợp vệ sinh và vệ sinh thân thể. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn cách nhận biết và phòng chống bệnh sán dây, ấu trùng sán lợn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh sán dây, ấu trùng sán dây lợn hay còn gọi là bệnh sán giải heo phân bố ở nhiều nơi trên thế giới. Việc mắc bệnh liên quan đến tập quán ăn uống, ăn thịt lợn chưa nấu chín. Ở Việt Nam, bệnh xuất hiện ở tất cả các vùng miền, các tỉnh thành. Theo số liệu được báo cáo qua các nghiên cứu, qua các cơ sở điều trị, đến nay có ít nhất 55 tỉnh thành có ca mắc bệnh sán dây, ấu trùng sán lợn. 1. Thể bệnh. Đối với người, tùy thuộc ăn hay nuốt phải trứng hay nang ấu trùng có thể mắc các thể bệnh như sau. Bệnh ấu trùng sán lợn. Người ăn phải trứng sán dây lợn, nhiễm trong thức ăn, sau khi ăn hay nuốt phải trứng sán, trứng vào dạ dày, nở ra ấu trùng, đến ruột non, ấu trùng xuyên qua thành ống tiêu hóa, vào máu và di chuyển đến ký sinh tại các cơ vân, não, mắt. Trường hợp này là nhiễm từ môi trường bên ngoài cơ thể nên có thể thấy ít ấu trùng ở các mô. Trong trường hợp người bệnh có sán trưởng thành trong ruột, khi đốt sán giả dụng, có thể đốt sán bị trào ngược lên dạ dày do phản ứng của nhu động ruột. Như vậy sẽ tương tự như ăn phải đốt sán mới, do đó số lượng ấu trùng sẽ rất lớn. Ấu trùng sán theo máu đến các cơ, mắt hay não của người và sẽ hóa nang. Tùy thuộc vào vị trí ký sinh của nang sán mà có những biểu hiện khác nhau. Nếu nang sán nằm trong cơ sẽ thấy có những u nhỏ, chắc, kích thước khoảng 1-2cm hoặc bằng hạt đỗ, hạt lạc, di động dễ, không ngứa, không đau, nằm ở vị trí cơ vân, không ở trên đường đi của hạch bạch huyết. Nếu nang sán nằm trong não, người bệnh có thể bị động kinh, liệt tay, chân hay liệt nửa người, nói ngọng, rối loạn trí nhớ hoặc đau đầu dữ dội. Nếu nang sán nằm trong mắt, có thể gây tăng nhãn áp, giảm thị lực hoặc mù. Bệnh sán trưởng thành ở ruột. Người bệnh ăn phải thịt lợn sống hay chưa chín có chứa các nang sán, lợn gạo. Khi đến dạ dày, ấu trùng sán sẽ thoát nang và bám dính vào ruột non rồi phát triển thành sán dây trưởng thành. Sán dây trưởng thành phát triển dần bằng cách nảy chồi, sinh đốt mới từ cổ, tạo ra hàng ngàn đốt sán mới. Mỗi đốt có khoảng 50.000 trứng, kéo dài chiều dài của sán trưởng thành lên tới 2 đến 12 mét. Chúng ký sinh trong ruột non nhiều năm. Bệnh sán dây trưởng thành thường không biểu hiện triệu chứng rõ rệt như gây triệu chứng đau bụng, rối loạn tiêu hóa nhẹ. Triệu chứng chủ yếu của người bệnh thường xuyên có những cảm giác khó chịu, bứt rứt, có những đốt sán tự dụng theo phân ra ngoài. Đốt sán là những đoạn nhỏ, dẹt, trắng ngà như sơ mít, đầu sán phẳng, một số trường hợp phát hiện thấy có trứng sán trong phân. 2. Điều trị bệnh sán dây và ấu trùng sán dây lợn. Nguyên tắc phải chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời ngay khi phát hiện có đốt sán để tránh bị ấu trùng sán lợn. Việc điều trị bệnh ấu trùng sán dây lợn phải thực hiện ở cơ sở y tế với trang bị phương tiện cấp cứu và phải được theo dõi. Thuốc điều trị bệnh và ấu trùng bệnh sán dây lợn là praziquantel, niclosamide và albendazole. 3. Phòng bệnh sán dây và ấu trùng sán dây lợn. Để chủ động phòng bệnh sán dây và ấu trùng sán dây lợn, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ăn các thực phẩm sống như thịt lợn, nem chua, thịt lợn tái, nguy cơ nhiễm sán dây trưởng thành, rau sống không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ mắc bệnh ấu trùng sán lợn. Quản lý phân tươi, nhất là những vùng có người nhiễm sán dây lợn trưởng thành trong ruột. Sử dụng hố xí hợp vệ sinh, không nuôi lợn thả rông. Người có sán trưởng thành trong ruột phải được điều trị, không phóng uế bừa bãi. Quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn vệ sinh các lò mổ lợn.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam, theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 4 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 081 358 8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Giấc mơ trở thành hiện thực. Sử dụng kim cương hoàn toàn miễn phí trong 30 ngày với trang sức Doji từ ngày 5 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2019. Khám phá kho kim cương hàng đầu Việt Nam với kích thước phong phú, kiểm định quốc tế uy tín, giá cả tốt nhất. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Doji luôn tỏa sáng.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung vì theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái số cô dư làm sao. Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Viettel nay đã có dịch vụ chuyển mang những số dư trọn vẹn. Viettel quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.